Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thủy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 30 tháng 3 2025. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch để đối phó với chính sách bảo hộ của Mỹ. Động đất tại Miến Điện, hơn 1.700 người thiệt mạng trong lúc công tác cứu trợ nạn nhân gặp khó khăn. Biểu tình lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho thị trưởng Istanbul, đây là một thắng lợi của phe đối lập. Thưa quý thính giả, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch để đối phó với chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ. Vào ngày hôm nay, lãnh đạo ngành công nghiệp hay thương mại của ba nước nói trên đã có một cuộc họp tại thủ đô Seoul để bàn về kế hoạch đối phó với chính sách thương mại của Tổng thống Trump.
Theo AFP, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc ông A Duk Gun, đồng cấp Nhật Bản Yoshimoto và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong một thông cáo chung đã đồng thuận tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy nhanh hơn các cuộc đàm phán hướng đến một thỏa thuận tự do mậu dịch ba bên hoàn chỉnh và cân bằng. Thông cáo chung còn khẳng định ba nước sẽ tiếp tục hành động để bảo đảm một sân chơi bình đẳng trên quy mô toàn cầu nhằm thúc đẩy một môi trường có thể dự đoán được cho thương mại và đầu tư, tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và toàn diện, hết lời dẫn. Cả ba nước còn nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, khuyến khích các thành viên mới tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP rộng lớn, bao gồm Trung Quốc và 14 nước châu Á. Đây là lần đầu tiên cuộc họp ba bên được tổ chức khẩn cấp theo hình thức này kể từ năm 2020. Và trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng tốc áp thuế hải quan nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm khoảng 20% dân số thế giới, 1/4 kinh tế toàn cầu và 20% trao đổi thương mại thế giới. Nhưng nền kinh tế của ba cường quốc châu Á này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Và trước chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những nước này đều bị tác động mạnh với những cấp độ khác nhau.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ và khu vực Đông Bắc Á, Washington cam kết duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy tại eo biển Đài Loan. Sau cuộc họp với đồng cấp Nhật Bản vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cố gắng trấn an Tokyo về sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng eo biển Đài Loan. Peter Hegseth nhấn mạnh Nhật là đối tác then chốt của Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sau buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani, sáng nay lãnh đạo của Lầu Năm Góc đã tuyên bố Mỹ quyết tâm duy trì các khả năng răn đe vững chắc và đáng tin cậy, sẵn sàng can thiệp ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và kể cả tại eo biển Đài Loan. Trong trường hợp nổ ra xung đột thì Nhật Bản trên tuyến đầu, Hoa Kỳ và Nhật Bản đoàn kết chặt chẽ trước những hành vi gây hấn và uy hiếp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc từ trong nguyên văn. Vẫn theo giới phân tích, những tuyên bố mạnh mẽ này nhằm xua tan lo ngại ngày càng lớn đang dấy lên tại Tokyo, công luận nước này sợ cũng bị Mỹ bỏ rơi như trong trường hợp với Ukraine. Thông tin viên của RFI từ Tokyo, Frederick Charles giải thích.
Depuis plus d'un demi-siècle, les États-Unis stationnent au Japon plus de 50 000 soldats.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, Mỹ điều hơn 50.000 lính đến Nhật Bản và đặt căn cứ hạm đội 7 Thái Bình Dương tại quốc gia này. Nhưng liệu còn được bao lâu nữa? Đó là câu hỏi đang dấy lên tại Tokyo. Donald Trump khẳng định một cách bất công, Hoa Kỳ bị Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như châu Âu lợi dụng để bảo đảm an ninh cho những quốc gia này. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng du châu Á vào lúc truyền thông tại Washington tiết lộ về khả năng Mỹ ngừng các chương trình tăng cường quân sự tại Nhật Bản. Mỹ-Nhật đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa cơ cấu hoạt động của bộ phận chỉ huy được đặt tại Hawaii với một căn cứ mới dự trù đặt tại Tokyo. Thay đổi này nhằm phản ứng hiệu quả hơn trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Tokyo tính tới kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp Hoa Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau, hay Mỹ hy sinh lợi ích của các đồng minh và của Đài Loan. Liên quan đến Đài Loan, Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba cảnh báo trường hợp của Ukraine hiện nay có thể là tiền đề cho tương lai của Đông Á. Nhật Bản đang nỗ lực để trở thành một cường quốc quân sự. Tokyo nhân lên gấp đôi ngân sách quốc phòng từ nay đến năm 2027, dành đến 2% GDP cho các chi phí quân sự. Nhật Bản hiện đang đài thọ các phí tổn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình. Mỹ rút lui dù chỉ một phần ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ có lợi cho Trung Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Miến Điện, hai ngày sau trận động đất ở cường độ 7,7 trên nấc thang Richter, cho đến sáng ngày hôm nay, Mandalay, thành phố lớn thứ hai tại quốc gia này vẫn còn bị rung chuyển. Theo thẩm định mới nhất thì hơn 1.700 người thiệt mạng, hơn 3.500 người bị thương. Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 6 vùng bị tàn phá nghiêm trọng nhất. Nhiều tổ chức phi chính phủ như là cơ quan của Liên Hiệp Quốc hay Tổ chức Y tế Thế giới, Hội chữ thập đỏ v.v. cùng nhiều nước như là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia từ hôm qua đã thông báo chuyển thiết bị cứu hộ, y tế và hàng viện trợ đến Miến Điện. Điều quan trọng hơn cả là giờ đây làm thế nào để hàng cứu trợ nhân đạo, nhất là thực phẩm, thuốc men được đưa đến mọi nơi bị ảnh hưởng, trong khi mà đường xá, cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi đã bị phá hỏng. Một điều khác khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là thực tế trước đây cho thấy chính quyền quân sự cầm quyền tại Miến Điện thường chỉ phân phối hàng viện trợ tại những nơi do họ kiểm soát. Trong khi đó, vùng Sagaing nằm gần Mandalay, khu vực bị động đất mạnh nhất và có nhiều nạn nhân hơn cả, lại được xem là một trong những thành trì của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự. Từ Bangkok, thông tín viên của RFI trong khu vực Carol Izu gửi về bài tường trình.
Dès le lendemain du coup d'état, la ville de Sagaing à une vingtaine de kilomètres de Mandalay.
Ngay sau vụ đảo chính của quân đội, thành phố Sagaing cách Mandalay khoảng 20 km đã trở thành một trong những thành trì kháng chiến chống quân đội. Nhiều nhóm thanh niên từ các thành phố lớn của đất nước đã tụ tập về Sagaing và thành lập các nhóm nhỏ gọi là PDF. Họ dần dần được huấn luyện, sau đó tự trang bị vũ khí và thậm chí đã thành công trong việc giành lại được một phần lãnh thổ từ tay tập đoàn quân sự cầm quyền. Nhưng trận động đất mới đây đã khiến họ lo ngại về thế cân bằng mong manh này. Một số chiến binh sợ rằng tập đoàn quân sự sẽ lợi dụng tình trạng khẩn cấp về nhân đạo do trận động đất gây ra để giành lại quyền kiểm soát tất cả các tuyến đường chính của đất nước. Theo một số lời kể được báo chí của phe đối lập với chính quyền quân sự Miến Điện đăng tải, thì trong những giờ đầu tiên sau trận động đất, các vụ ném bom vẫn tiếp diễn nhắm vào các vị trí của phe nổi dậy. Các tổ chức quốc tế được kêu gọi thận trọng trong cách cung cấp hàng viện trợ nhân đạo để bảo đảm rằng viện trợ đến được với những người dân bị ảnh hưởng mà không có sự phân biệt đối xử về mặt chính trị.
S'assurer que les fonds arrivent bien aux populations affectées sans discrimination politique.
Biểu tình lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho thị trường của Istanbul, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang của đảng đối lập CHP. Theo ước tính của lãnh đạo đảng này, thì hơn 2 triệu người đã hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường tuần hành vào chiều ngày hôm qua ở Istanbul đòi tự do cho thị trường của thành phố là ông Ekrem İmamoğlu. Ông này là đối thủ chính trị nặng ký nhất của Tổng thống Erdogan và đã bị bắt giữ từ hôm 19 tháng 3 vào lúc đang chuẩn bị để được đảng của ông chính thức chỉ định ra tranh cử tổng thống năm 2028. Các cuộc biểu tình tại Istanbul đã liên tục diễn ra từ hơn một chục ngày qua. Đảng CHP chủ yếu huy động được giới trẻ đòi bầu cử trước thời hạn. Thông tín viên của RFI An Anlauer từ Istanbul tường trình.
Qu'ils aient été ou non 2 millions comme l'affirme le CHP, l'image de cette
esplanade. Bất kể có 2 triệu người biểu tình hay không như đảng CHP loan báo, thì hình ảnh quảng trường rộng lớn tràn ngập biển người biểu tình với cờ Thổ Nhĩ Kỳ và chân dung ông Ekrem İmamoğlu đã là một thắng lợi của phe đối lập và nhất là đối với đảng của thị trưởng Istanbul đang bị cầm tù. Từ nhiều năm qua, đảng CHP bị mang tiếng là một đảng phái chính trị hơi xa rời quần chúng và không dám tổ chức các cuộc xuống đường mà chỉ thu hẹp tiếng nói trong khuôn viên của nghị viện. Nhưng với phong trào đấu tranh chung quanh ông Ekrem İmamoğlu, một số nhà bình luận tại đây cho rằng đảng CHP, nhất là qua việc huy động giới thanh niên và sinh viên, đã trả lại được đúng vị trí cho chữ nhân dân như tên gọi của đảng CHP, đảng Cộng hòa Nhân dân. Một trong những mục tiêu chính của đảng này là chiếm đóng các quảng trường. Lãnh đạo CHP, ông Oğuz Özel, được cho là một gương mặt chính trị mới nổi từ các cuộc xuống đường gần đây đã kêu gọi biểu tình vào mỗi chiều ngày thứ tư hàng tuần ở Istanbul và hai ngày nghỉ cuối tuần tại một tỉnh thành khác. Đảng này còn mở một chiến dịch thu thập chữ ký, đòi chính quyền Ankara trả tự do cho thị trưởng của Istanbul và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trong thời gian dài, có nhiều khả năng ông chẳng đạt được điều gì, nhưng điều chắc chắn là những hình ảnh cuộc xuống đường ngày hôm qua chẳng làm cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hài lòng chút nào.
Liên quan đến Ukraine, Liên hiệp châu Âu dự trù giảm nhập khẩu nông sản của Ukraine. Cách nay 2 ngày, Ủy viên châu Âu Christoph Hansen cho biết là Bruxelles có kế hoạch giảm nhập khẩu nông phẩm của Ukraine một khi thỏa thuận miễn thuế nhập khẩu nông phẩm từ Ukraine hết hạn vào tháng 6 tới đây. Thỏa thuận này đã được thiết lập từ 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc chiến xâm lược của Nga. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối từ nhiều tổ chức nông nghiệp về cuộc cạnh tranh được cho là không lành mạnh, Liên Âu đã triển hạn thỏa thuận này vào năm 2024 bằng cách hạn chế khối lượng miễn trừ đối với một số sản phẩm nhất định của Ukraine. Và trong những tuần lễ sắp tới thì Bruxelles và Kiev sẽ phải đàm phán trở lại về thỏa thuận nói trên.
Về tình hình chiến sự, quân đội Ukraine ngày hôm qua tố cáo Nga phạm tội ác chiến tranh và vi phạm các quy định về luật nhân đạo quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn, khi tấn công một bệnh viện quân y ở Kharkiv, gây hư hại tòa nhà và nhiều nạn nhân thường dân cũng như là quân nhân đang được chăm sóc trong tòa nhà. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine trông chờ một phản ứng cứng rắn từ các nước phương Tây nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng thôn gần như mỗi ngày của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Hôm qua, quân đội Nga cho biết đã chiếm thêm hai làng ở phía đông và phía nam Ukraine, tiếp tục đà tiến trên mặt trận vào lúc các nỗ lực cho một lệnh hưu chiến toàn diện vẫn dậm chân tại chỗ.
Phong trào tẩy chay xe Tesla của Elon Musk dấy lên tại Mỹ, Canada và ở nhiều nước châu Âu. Thứ Bảy 29 tháng 3 là ngày hành động tẩy chay xe Tesla của Elon Musk. Tại New York, hàng trăm người đã tập hợp trước hãng xe Tesla ở Manhattan, New York với biểu ngữ Musk trả lại tiền, trả lại nước Mỹ cho chúng tôi, trả lại nền dân chủ cho Hoa Kỳ. Đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ, Elon Musk đã mạnh tay sa thải nhân viên và đóng cửa các cơ quan của nhà nước, gây nên một làn sóng phẫn nộ với công luận Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình trước các đại lý của Tesla cũng đã được ghi nhận tại các bang Florida, Massachusetts và California. Còn ở Canada thì người biểu tình chống đối chính sách thuế khóa và thương mại của Tổng thống Trump đòi Canada trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tại châu Âu, Berlin là nơi mà phong trào tẩy chay xe Tesla đã kéo dài. Công luận Đức chỉ trích Elon Musk công khai can thiệp vào đời sống chính trị của nước này, cổ vũ cho đảng cực hữu trong đợt bầu cử hồi tháng 2 vừa qua. Đức là nơi duy nhất tại châu Âu mà Tesla mở nhà máy sản xuất xe. Ludovic Pietonu, thông tin viên của RFI từ Berlin, tường thuật.
Ils n'étaient pas très nombreux, une vingtaine tout au plus, mais ce sont des anti-Elon Musk de la première heure, comme
Từ hơn nửa thế kỷ nay, Mỹ điều hơn 50.000 lính đến Nhật Bản và đặt căn cứ hạm đội 7 Thái Bình Dương tại quốc gia này. Nhưng liệu còn được bao lâu nữa? Đó là câu hỏi đang dấy lên tại Tokyo. Donald Trump khẳng định một cách bất công, Hoa Kỳ bị Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như châu Âu lợi dụng để bảo đảm an ninh cho những quốc gia này. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng du châu Á vào lúc truyền thông tại Washington tiết lộ về khả năng Mỹ ngừng các chương trình tăng cường quân sự tại Nhật Bản. Mỹ Nhật đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa cơ cấu hoạt động của bộ phận chỉ huy được đặt tại Hawaii với một căn cứ mới dự trù đặt tại Tokyo. Thay đổi này nhằm phản ứng hiệu quả hơn trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Tokyo tính tới kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp Hoa Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau, hay Mỹ hy sinh lợi ích của các đồng minh và của Đài Loan. Liên quan đến Đài Loan, Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba cảnh báo trường hợp của Ukraine hiện nay có thể là tiền đề cho tương lai của Đông Á. Nhật Bản đang nỗ lực để trở thành một cường quốc quân sự. Tokyo nhân lên gấp đôi ngân sách quốc phòng từ nay đến năm 2027, dành đến 2% GDP cho các chi phí quân sự. Nhật Bản hiện đang đài thọ các phí tổn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình. Mỹ rút lui dù chỉ một phần ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ có lợi cho Trung Quốc.
Ludovic Pietonu, Berlin, RFI.
Thưa quý thính giả, vừa rồi do có một sự cố kỹ thuật, đã có một sự nhầm lẫn giữa tường thuật của các thông tín viên từ Berlin và Nhật Bản. Chúng tôi sẽ trở lại với chủ đề này sau đây. Nhưng ngay bây giờ, thưa quý thính giả, lãnh đạo của cơ quan tiêm chủng tại Mỹ đã phải từ nhiệm và tố cáo sự vô trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ. Theo truyền thông Mỹ, ông Peter Marks, quan chức hàng đầu về tiêm ngừa thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, FDA, đã phải từ chức hôm thứ Sáu vừa qua do việc ông phản đối Bộ trưởng Y tế nổi tiếng là hoài nghi về hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, trước khi từ giã nhiệm sở, ông Marks đã không kiệm lời chỉ trích thái độ hung hăng của Bộ trưởng Robert Kennedy Jr. là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho công chúng. Thông tín viên của RFI Carrie Newton từ New York cho biết thêm.
Le docteur Peter Marks n'a pas eu le choix, soit il démissionnait,
bác sĩ Peter Marks không còn lựa chọn nào khác, hoặc ông từ nhiệm, hoặc ông bị sa thải. Nhưng người đứng đầu cơ quan tiêm chủng đã không lặng lẽ rời FDA. Trong một thư ngỏ gửi đến bà giám đốc tạm quyền của cơ quan này, ông nêu chi tiết các cảnh báo của mình về một hệ thống mà theo ông ngày càng gần với nguy hiểm. Trước tiên, ông chỉ trích người kể từ giờ là cựu lãnh đạo của ông Robert Kennedy Jr., người chưa bao giờ che giấu sự ác cảm đối với vaccine, dù đã trở thành Bộ trưởng Y tế. Peter Marks cáo buộc ông Robert Kennedy Jr. là vô trách nhiệm khi làm xói mòn niềm tin vào vaccine. Ông chỉ ra rằng ông đã khuyên những đứa trẻ không tiêm chủng ở Texas dùng vitamin A như thế nào để phòng ngừa dịch bệnh sởi gần đây, và rằng việc ông Robert Kennedy Jr. khoan dung đối với những người không tiêm ngừa sẽ khiến cho dịch bệnh bùng phát trở lại, vốn dĩ đã giết chết hơn 100.000 trẻ em không được tiêm chủng tại châu Phi và châu Á trong năm vừa qua. Bác sĩ Mark còn khẳng định là đã đề nghị tiếp cận công chúng Mỹ với nhiều thông tin, có phương pháp giáo dục hơn để minh bạch hơn, nhưng đề nghị của ông đã bị Bộ Y tế từ chối.
Karine Auton, New York, RFI.